là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, mồng 5 tháng 3 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc áp dụng chính sách mạnh tay để giải quyết nạn ô nhiễm. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Bắc Kinh. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Thân hữu của ông Nemtsov sẽ công bố tài liệu về sự dính líu của Nga ở Ukraine. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói bà muốn công chúng đọc email của bà. Và bệnh nhân Ebola cuối cùng ra viện ở Liberia.
Ngoài phần tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế, chúng tôi còn có các bài tường trình về nền kinh tế của Philippines, thời trang ở Myanmar và câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần nói về một cuộc thí nghiệm về tình trạng đời sống ở sao Hỏa. Cuối chương trình phát thanh là bài học thành ngữ tiếng Mỹ phổ thông do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Nam Triều Tiên được khâu 80 mũi trên mặt sau khi bị một người cầm dao tấn công tại Seoul hồi sáng hôm qua giờ địa phương. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden tại thủ đô Nam Triều Tiên, kẻ tấn công là một nhân vật tranh đấu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và hung thủ nói ông hành động một mình. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Đại sứ Mark Lippert được giải phẫu tại Bệnh viện St. John Severance ở Seoul để khâu những vết thương trên mặt và tay trái. Giám đốc bệnh viện John Nam-sik nói ông đại sứ được khâu 80 mũi để nối vết cắt sâu trên mặt của ông. Ông Trung nói vết thương trên mặt đại sứ Mỹ dài 11cm và sâu 3cm từ gò má phải cho đến xương quai hàm. Và ông nói may thay không có tổn thất quan trọng nào về dây thần kinh trên mặt hay tuyến nước bọt của ông đại sứ. Các bác sĩ cũng chữa trị những vết cắt ở ngón tay cái và hai ngón tay khác trên tay trái của ông đại sứ. Đại sứ Lippert viết trên trang Twitter là ông vẫn khỏe. Có phần chắc ông sẽ được theo dõi chữa trị tại bệnh viện trong 3 hay 4 ngày. Ông Lippert bị một người Triều Tiên dùng con dao dài 25cm tấn công khi đang tham dự một diễn đàn về hòa giải Triều Tiên. Hội đồng Triều Tiên Hòa giải và Hợp tác, cơ quan đứng ra tổ chức diễn đàn, là một liên minh gồm nhiều tổ chức khác nhau ủng hộ việc thống nhất hòa bình hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Ông Lee Sang-heon, giám đốc tổ chức bác bỏ nguồn tin cho rằng, ông Kim Ki-jong, 55 tuổi, là đại diện của một tổ chức thành viên. Ông nói ông Kim có thể vào được nơi tổ chức diễn đàn vì lợi dụng sự giám sát lỏng lẻo. Ông Lee nói thêm ông Kim thuộc một tổ chức không còn tồn tại nữa nhưng vẫn có tên trong danh sách của hội đồng. Ông Lee xin lỗi về việc an ninh không chu đáo nhưng cho rằng ông không nghĩ là có lý do để lo ngại thêm nữa. Ông Lee nói đây là một sinh hoạt hàng năm và trong quá khứ không có rắc rối như vậy nên hội đồng đã không yêu cầu có được sự hợp tác phù trội của cảnh sát, đặc biệt là về vấn đề bảo vệ an ninh. Ông Kim nói với cảnh sát là ông hành động một mình khi tấn công đại sứ Mỹ. Ông Kim la lớn là Nam và Bắc Triều Tiên phải thống nhất. Trên một trang blog được đưa lên mạng mà các giới chức cho rằng do ông Kim viết, ông Kim nói rằng một cuộc tập trận hỗn hợp Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên hiện đang tiến hành đã ngăn trở việc sum họp của các gia đình bị chia cắt kể từ khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt vào năm 1953. Bắc Triều Tiên mới đây nói cuộc tập trận hỗn hợp này là lý do khiến họ không tổ chức các gia đình sum họp. Truyền thông Nam Triều Tiên loan tin ông Kim đã có một lịch sử lâu dài hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bạo động, trong đó có việc đốt cờ Mỹ trong khuôn viên tòa đại sứ tại Seoul vào năm 1985. Biểu tình một mình chống Nhật Bản về những đảo đang tranh chấp và mưu toan tự thiêu trong một cuộc biểu tình trước dinh ngói xanh của Tổng thống vào năm 2007. Cảnh sát cho biết ông Kim bị bắt vào năm 2010 vì ném gạch vào đại sứ Nhật Bản và bị tuyên án 2 năm tù treo. Cũng có tin nói rằng ông Kim đã đi thăm Bắc Triều Tiên 6 lần giữa năm 2006 và 2007 và ông đã tìm cách dựng một đài tưởng niệm cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il ở Seoul vào năm 2011. Các giới chức Nam Triều Tiên lên án cuộc tấn công. Họ gọi đây là một hành động làm hại không chấp nhận được và là một tội phạm nghiêm trọng chống lại đại sứ của nước đồng minh quan trọng nhất của Nam Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết vụ tấn công này không ảnh hưởng đến cuộc tập trận đang tiến hành với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên để chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công có thể xảy ra của Bắc Triều Tiên.
Các giới chức Indonesia đã bác đề nghị trao đổi tù nhân của Australia nhằm cứu mạng hai tay buôn lậu ma túy người Úc sắp bị xử tử. Theo tường thuật của thông tín viên Chris Hanna của đài VOA, giới hữu trách Jakarta hôm nay nói rằng những vụ hành quyết sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp đề nghị mà Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trình bày trước đó vài giờ đồng hồ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop ngày hôm nay cho biết bà đang theo đuổi mọi lựa chọn pháp lý để cứu mạng hai tay buôn lậu ma túy người Australia sắp sửa bị xử tử ở Indonesia.
What we are seeking to do is have an opportunity to talk about...
Những gì mà chúng tôi đang mưu tìm là có một cơ hội để bàn về những lựa chọn có thể có trong lĩnh vực chuyển giao tù nhân hoặc trao đổi tù nhân. Tuyệt đối không có chi tiết nào, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm một cơ hội để thăm dò tất cả mọi sự lựa chọn mà chúng tôi có thể có, mọi cách thức có thể áp dụng để cứu vớt sinh mạng của hai người này.
Bà Bishop nói với các nhà báo như thế sau một buổi lễ thắp nến cầu nguyện bên ngoài trụ sở Quốc hội ở Canberra. Bà cho biết bà đã nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Indonesia là ông Retno Marsudi. Indonesia chưa ấn định ngày hành quyết Andrew Chan và Myuran Sukumaran. Hai tử tội này hôm qua đã được đưa từ một nhà tù ở Bali tới đảo Nusa Kambangan, là nơi mà theo dữ liệu họ sẽ bị xử bắn. Andrew Chan và Myuran Sukumaran được cho là đứng đầu một nhóm gồm 9 người Australia bị bắt tại phi trường Bali năm 2005. Họ bị tòa xét là can tội vận chuyển về Australia hơn 8 kg heroin. Một số người dân địa phương đã bày tỏ sự bất mãn trước việc những vụ xử tử bị trì hoãn.
Không nên chờ đợi quá lâu như vậy sau khi bản án được tuyên. Sau khi có phán quyết, chúng ta nên đưa họ tới Nusa Kambangan để hành quyết ngay. Cho tới bây giờ, chúng ta đã dùng công quỹ để nuôi họ gần 10 năm rồi.
Thủ tướng Australia ông Tony Abbott ngày hôm nay tuyên bố là nước ông tôn trọng Indonesia, nhưng chính phủ ông kiên quyết bảo vệ các giá trị và các công dân của mình. Ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Australia nói rằng ông cảm thấy kinh tởm khi nghĩ tới việc những người đó có thể bị xử tử. Đã vận động tranh cử với lời hứa tuyệt đối không dung tha những tay buôn lậu ma túy. Hồi đầu tháng này, ông Widodo lên tiếng phản đối sự can thiệp của nước ngoài đối với những vụ hành quyết các can phạm buôn lậu ma túy, và ông nói rằng vấn đề này liên quan tới danh dự quốc gia. Từ năm 2013 tới nay, Indonesia đã xử tử ít nhất 10 can phạm buôn lậu ma túy. 5 người nước ngoài đã bị xử bắn hồi tháng Giêng vừa qua. Trong lúc bác bỏ những thỉnh cầu ân xá của Australia, Brazil, Pháp và Hà Lan, Tổng thống Widodo nói rằng ông muốn cải thiện quan hệ với các nước trên thế giới.
Tin châu Âu, các nhà hoạt động đối lập Nga cho biết sẽ công bố các tài liệu mà lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov thu nhập được trước khi bị giết hại hôm 27 tháng 2, trong đó cho thấy sự can dự trực tiếp của Moscow ở Ukraine. Nhà hoạt động Ilya Yatsin, một người thân hữu của ông Nemtsov, cho tờ The Times của Anh biết rằng bằng chứng đã được bảo đảm an toàn và đã không bị thất lạc khi cảnh sát mang máy tính của ông Nemtsov đi trong khi điều tra về vụ sát hại ông. Người mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin bị bắn chết thứ Sáu tuần trước khi ông cùng một người bạn đang đi bộ ở nơi cách điện Kremlin không xa. Ông Nemtsov bị giết hại trước khi chuẩn bị dẫn đầu các cuộc biểu tình của phe đối lập ở Moscow hai ngày sau đó. Thay vào đó, hàng chục nghìn người ủng hộ đã đổ ra đường để tưởng nhớ ông. Cho đến nay, giới hữu trách chưa bắt bất kỳ ai và ông Putin đã cam kết điều tra toàn diện và tìm ra hung thủ.
Trung Quốc cam kết sẽ mạnh tay đối với những kẻ gây ô nhiễm và tăng cường công tác chấp hành luật pháp, nhằm làm sạch môi trường, một trong số những vấn đề mà dân chúng quan tâm nhiều nhất. Chính phủ cũng cho biết họ đang nhắm tới mục tiêu là giữ cho lượng tiêu thụ than đá không tăng thêm. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Eide của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh trong 3 thập niên qua, nhưng nước này đã phải trả những cái giá rất đắt là đất đai, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Giờ đây, trong lúc tốc độ tăng trưởng bắt đầu chậm lại và chính phủ đề ra chỉ tiêu tăng trưởng thấp nhất trong vòng 1/4 thế kỷ, Trung Quốc đang hướng tới một sự tăng trưởng có tính chất lâu bền và chú trọng nhiều hơn tới phẩm chất thay vì số lượng. Làm sạch môi trường là một bộ phận then chốt của đường lối mới này. Hồi năm ngoái, Trung Quốc tuyên chiến với nạn ô nhiễm không khí và trong bản báo cáo hàng năm về công tác chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm nay cam kết trước Quốc hội là chính phủ sẽ tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Ông Lý Khắc Cường nói rằng ô nhiễm môi trường là một vết nhơ trong phẩm chất cuộc sống của người dân và là một vấn đề đè nặng trong tâm trí của họ. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải chiến đấu chống lại ô nhiễm môi trường với tất cả sức lực của mình. Một trong những việc quan trọng mà Trung Quốc cần tiến hành trong cuộc chiến đó là giảm thiểu sự lệ thuộc vào than đá là một nguồn chính gây ô nhiễm không khí. Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết dưới hữu trách sẽ giảm thiểu lượng khí thải của các nhà máy điện chạy bằng than đá và nhắm tới mục tiêu là lượng tiêu thụ than đá không gia tăng trong năm nay tại những khu vực trọng yếu. Trong một bản báo cáo về phát triển kinh tế công bố ngày hôm nay, Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia của Trung Quốc cho biết dưới hữu trách cũng cố gắng giảm bớt nạn ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch gây ra. Báo cáo cho biết tại những vùng bị nạn khói mù hoành hành, chính phủ sẽ hạn chế nghiêm ngặt các công nghiệp dùng nhiều năng lượng và sẽ xem xét tới việc thay các nhà máy than đá bằng những nguồn năng lượng thay thế. Năm ngoái là năm đầu tiên trong thế kỷ này mà lượng tiêu thụ than đá ở Trung Quốc sụt giảm. Trong bài diễn văn hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết sẽ mạnh tay đối với những ai vi phạm luật lệ về môi trường. Ông Lý Khắc Cường nói rằng chính phủ phải nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ và quy định về môi trường, trấn áp những kẻ thải khí trái phép và buộc họ phải trả giá đắt cho những vụ vi phạm. Trung Quốc lâu nay không ngớt tuyên bố là sẽ theo đuổi một đường lối cứng rắn để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Vì thế cho nên, người ta chưa rõ lần này giới hữu trách sẽ mạnh tay tới mức nào. Hồi năm ngoái, chỉ có 8 trong số 74 thành phố lớn của Trung Quốc đạt được chỉ tiêu về phẩm chất không khí. Giáo sư Trần Kính Minh của Đại học thành phố Hồng Kông cho rằng các giới chức đã nêu bật tầm quan trọng của vấn đề này, và đó là một dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, việc chấp hành các luật lệ môi trường là một việc không dễ dàng. Ông cho biết lý do là vì có quá nhiều cấp phải thông qua, từ chính phủ trung ương cho tới các giới chức cấp thành phố và cấp huyện.
Tôi vẫn còn nghi ngại nhiều về khả năng hợp tác của các giới chức Trung Quốc ở những cấp khác nhau này với chính phủ ở Bắc Kinh.
Giáo sư Trần Kính Minh nói rằng sẽ là một việc khó khăn khi muốn áp dụng các biện pháp kiểm soát có thể ảnh hưởng tới nguồn cung ứng năng lượng của những thành phố và quận huyện đang phát triển một cách rất nhanh chóng.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xây cất ở Trường Sa. Việt Nam phản đối các hoạt động xây dựng, cải tạo đất đai của Trung Quốc trên các bãi đá ở Trường Sa và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay lập tức các hành động sai trái, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Truyền thông nhà nước hôm 5 tháng 3 dẫn lời Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo cùng ngày, nhắc lại Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa. Bà Hằng nói, việc Trung Quốc tiến hành xây dựng, mở rộng các bãi đá, làm thay đổi nguyên trạng ở Trường Sa là sai trái, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và vi phạm tuyên bố ứng xử Biển Đông mà Bắc Kinh và ASEAN đã ký kết lâu nay. Phó phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng tuyên bố, xin trích nguyên văn, Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động sai trái đó. Phản ứng của Việt Nam được đưa ra sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang ráo riết gia tăng bồi đắp, cải tạo đất đai ở Trường Sa trên diện rộng, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Cuối tháng rồi, chính báo quân đội điện tử China Military Online của Trung Quốc viện dẫn các hình ảnh vệ tinh xác nhận rằng Bắc Kinh đã chính thức bắt đầu hoạt động khai hoang cải tạo đất trên bãi đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ những phản đối ngoại giao của Việt Nam và Philippines cũng như sự chỉ trích từ Hoa Kỳ về các hoạt động xây cất tại những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc nói hành động của họ là hợp lý, nằm trong phạm vi chủ quyền của Bắc Kinh và yêu cầu các bên có thái độ ôn hòa. Không chỉ ở bãi Châu Viên, hình ảnh vệ tinh cho thấy là Trung Quốc đang tăng cường cải tạo đất trên tổng cộng 6 bãi đá ở Trường Sa, có thể là đang xây dựng cảng, các kho dự trữ nhiên liệu cùng hai đường băng trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự ở Đông Nam Á. Một chuyên gia nghiên cứu độc lập thường xuyên theo dõi các diễn tiến liên quan tới Biển Đông và cũng là một chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, báo động về các hoạt động hiện nay của Bắc Kinh. Ông Dương Danh Di nói với VOA Việt ngữ.
Tất cả mọi hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đều được đụng chạm đến Việt Nam, nhưng đến cái hành động này là một cái hành động đụng chạm sát sườn đến sát nách Việt Nam rồi còn gì nữa. Thì căn cứ quân sự, căn cứ hậu cần, căn cứ hải quân, căn cứ không quân của nó là làm ở đi sâu xuống như vậy. Cái gì rõ ràng là đối với Việt Nam thì là sát nách Việt Nam và cầm mấy nước ASEAN khác có tranh chấp như là Philippines. Vân vân thì nghĩa là thấy sát sườn rồi.
Bên cạnh sách lược thay đổi nguyên trạng Biển Đông, Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng để tiếp tục các hành động gây hấn, lấn lướt trong khu vực. Mới hôm qua, Bắc Kinh loan báo tăng chi tiêu quân sự năm nay lên trên 10%. Đây là năm thứ năm liên tiếp Trung Quốc tăng đầu tư cho quốc phòng trên tỷ lệ 2 con số. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước động thái này, Phó phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam mong Trung Quốc, trong tư cách Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, sẽ đóng góp có trách nhiệm, xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Để đối phó với Trung Quốc, theo chuyên gia nghiên cứu Biển Đông Dương Danh Di, sức mạnh quân sự đơn thuần không đủ đối với Việt Nam, một nước nhược tiểu bên cạnh nước láng giềng khổng lồ hung hăng, mà đòi hỏi một sức mạnh tổng hợp từ lòng dân trong nước, sự ủng hộ của người Việt hải ngoại và sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế. Ông Di tiếp lời.
Trong lúc mà còn tìm cách đối phó với nó thì ta phải từ từ và ta phải dần dần thôi. Nhưng mà mục tiêu chung thì phải nói thẳng rằng là trên 95% người Việt Nam là không có cảm tình với Trung Quốc, cho nên là cái đó là cái rất dễ cho nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay trong cái việc mà tranh thủ sự đồng tình của nhân dân trong nước cũng như là người của đồng bào của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Nhà ngoại giao kỳ cựu, nguyên tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc cho rằng vai trò của Mỹ và Ấn Độ trong việc tái cân bằng lực lượng ở khu vực là hết sức quan trọng và ông kêu gọi nỗ lực mạnh hơn nữa từ các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Thì Việt Nam là một mình Việt Nam làm gì được? Việt Nam là trong việc này là Việt Nam là phải bản thân mình phải kiên cường nhưng mà đồng thời là phải đoàn kết với các nước trong khối ASEAN và nhất là những bạn cùng cảnh ngộ. Thứ hai nữa là phải tranh thủ các nước lớn trên thế giới quan tâm, trong đó nó có vai trò của Mỹ rất quan trọng, chúng tôi đánh giá vai trò rất cao của Mỹ ở Biển Đông trước những cái thái độ của Trung Quốc, của Mỹ nhắc nhở cảnh cáo Trung Quốc như vậy là chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng mà theo tôi được phải làm mạnh hơn nữa.
Trung Quốc lâu nay yêu cầu các bên không liên quan, chớ can thiệp vào chuyện Biển Đông và đề nghị các nước có tranh chấp giải quyết vấn đề qua các cuộc thương lượng tay đôi với Trung Quốc, tránh đa phương hóa làm phức tạp tình hình. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quan ngại về việc Campuchia trục xuất 36 người thượng Việt Nam. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay bày tỏ quan ngại trước việc Campuchia cuối tháng rồi cưỡng bách trục xuất 36 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam chạy sang lánh nạn. Bộ Nội vụ Campuchia nói 36 người thượng bị bắt trả về Việt Nam hồi tuần trước là những người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, giới hoạt động nhân quyền nói nhóm người sắc tộc thiểu số vượt biên giới qua Campuchia trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh biên giới Ratanakiri chờ được tiếp xúc với Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là những người đi tìm đường tị nạn vì bị đàn áp tôn giáo. Ông JC, điều phối viên cho Tổ chức Nhân quyền Ad Hoc ở tỉnh Ratanakiri cho biết là 36 người sắc tộc Jarai ở Việt Nam bị bắt hôm 25 tháng 2 khi tìm cách tới thủ đô Phnom Penh. Trong một điện thư gửi đài VOA, phát ngôn nhân của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Campuchia, bà Vivian Tan cho biết, cơ quan của bà đã chính thức có thư ngỏ tới giới hữu trách Campuchia, bày tỏ quan ngại về hành động này. Bà Tan nói, trả những người tị nạn về nước mà không cho họ tiếp cận với các tiến trình xác định tình trạng tị nạn là đi ngược lại luật quốc tế. Vẫn theo lời bà, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy chính quyền Campuchia cho phép người tị nạn được tiếp cận với các tiến trình về người tị nạn như một nhóm 13 người thượng Việt Nam khác đã từng được. 13 người thượng từ Việt Nam mà bà Then nhắc tới đã được nhà chức trách Campuchia đề nghị cho tị nạn và đang chờ Bộ trưởng Nội vụ nước này phê duyệt. Nhóm 13 người này, trong đó có một phụ nữ, đã chạy vào rừng ở tỉnh Ratanakiri hồi cuối năm ngoái và được đưa tới Phnom Penh với sự hỗ trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Vào năm 2000 và 2001, hàng ngàn người đã bỏ trốn sang Campuchia, nhiều người bị bắt trở về nước và một số người khác cuối cùng được cho đi tị nạn tại Mỹ và các nước Tây phương khác. Việt Nam bị tước quyền đăng cai vô địch Taekwondo thế giới. Việt Nam bị tước quyền đăng cai giải vô địch Taekwondo thế giới vào tháng 7 năm nay vì chậm trễ nộp lệ phí. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin trong nước về quyết định của Liên đoàn Taekwondo thế giới WTF cho biết ngày 5 tháng 3, tổ chức này đã gửi thông báo tới các thành viên trực thuộc yêu cầu tìm địa điểm khác thay thế. Trước đó, sự kiện thể thao này được dự kiến diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã không nộp 100.000 đô la phí đăng cai đúng thời hạn, theo WTF. Báo Nhà nước không đề cập tới lý do của sự chậm trễ này, nhưng VN Express dẫn lời ông Trương Ngọc Đễ, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho hay là sẽ phải mất một thời gian khá lâu nữa Việt Nam mới có được vinh dự tổ chức giải đấu sau khi bỏ lỡ cơ hội lần này. Việt Nam từng tổ chức giải Taekwondo World Cup năm 2000 và giải Taekwondo Trẻ Thế Giới năm 2006. Uy tín tổ chức sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam từng bị chú ý vào tháng 9 năm ngoái khi trần nhà sân thi đấu Phan Đình Phùng ở thành phố Hồ Chí Minh bị sập giữa trận thi đấu giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2014.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, bà Hillary Clinton cho biết đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố các email của bà sau khi vấp phải các chỉ trích vì sử dụng email cá nhân để dùng cho công việc khi làm Ngoại trưởng Mỹ. Tối hôm qua, bà Clinton viết ngắn gọn trên Twitter rằng tôi muốn công chúng đọc email của tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố các email, họ nói sẽ duyệt xét trước khi công bố vào thời gian sớm nhất có thể. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff đã ra một thông cáo nói rằng cơ quan ngoại giao này sẽ xem xét các email của bà Clinton theo quy định hướng dẫn việc công bố các email. Bà Huff cho biết sẽ thực hiện việc duyệt xét sớm nhất có thể và theo bà, với số lượng email lớn như thế thì công việc này sẽ phải mất một khoảng thời gian để hoàn thành. Bà Clinton lên tiếng sau khi tờ The New York Times đưa tin việc bà sử dụng email cá nhân vào công việc và cho rằng bà có thể đã vi phạm luật liên bang, theo đó bắt buộc lưu trữ tài liệu chính thức của chính phủ. Câu chuyện này lại có thêm diễn biến mới ngày hôm qua khi hãng AP đưa tin rằng bà Clinton sử dụng máy chủ lưu trữ các email cá nhân tại nhà bà ở thành phố New York. Tin tức này đã khiến Chủ tịch một ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ đảm trách việc điều tra vụ tấn công vào cơ sở ngoại giao Mỹ ở Benghazi ở Libya năm 2012 lên tiếng yêu cầu thu thập các email của bà Clinton liên quan tới vụ vừa kể. Bà Clinton và nhân viên của bà năm ngoái đã chuyển cho Bộ Ngoại giao Mỹ khoảng 50.000 email trong thời kỳ bà làm Ngoại trưởng Mỹ. Hơn 300 trang trong số đó có liên quan tới vụ Benghazi đã được chuyển cho ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ. Tiết lộ về việc bà Clinton sử dụng email cá nhân cho công việc được công bố, trong khi bà là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2016. Phiên tòa xét xử Yorkha Sanaev, nghi can vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston, tiếp tục ngày hôm nay tại Tòa án Liên bang ở thành phố Boston, nằm ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Trong phần phát biểu mở đầu trước bồi thẩm đoàn ngày hôm qua, luật sư bào chữa cho Sanaev, bà Judy Clark, thừa nhận rằng thanh niên 21 tuổi có tham gia vào vụ tấn công chết chóc năm 2013. Chính anh ta, luật sư Judy Clark nói, Sanaev đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội gây ra vụ đánh bom kép ở vạch đích cuộc chạy đua thường niên ở Boston làm 3 người chết và khiến 264 người bị thương. Truyền thông người nước Iran đưa tin một nhà ngoại giao của nước này bị bắt cóc ở Yemen vào tháng 7 năm 2013 đã trở về nước sau khi được giải cứu. Ông Nick Bach, công tác tại Đại sứ quán Iran ở thủ đô Sana, thì bị các phần tử chủ chiến Al-Qaeda bắt cóc. Và tin cuối, Liberia cho biết bệnh nhân Ebola được xác nhận là cuối cùng của nước này đã ra viện và trong hơn một tuần qua không phát hiện thêm ca bệnh mới nào ở nước này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm ngoái, Liberia tuần trước không phát hiện được ca bệnh mới nào, trong khi đó con số các ca bệnh Ebola mới ở Sierra Leone và Guinea lại tăng.
Philippines hồi gần đây đã trở thành một cường quốc kinh tế ở châu Á, với tốc độ tăng trưởng khá cao nhờ vào chi tiêu quốc nội. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài đang bị trì trệ, và đó là điều mà chính phủ muốn thay đổi. Từ Manila, thông tín viên Simon Orandin của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Năm 2014, GDP của Philippines đã tăng với tỷ lệ 6,1%, chỉ thấp hơn Trung Quốc. Nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong năm là 7,4%. Chính phủ ở Manila cho biết, dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng và chế tạo là những khu vực thúc đẩy cho sự tăng trưởng này. Tuy có những tin đáng mừng như vậy, Bộ trưởng Kinh tế Xã hội Philippines Arsenio Balisacan mới đây nói rằng kinh tế nước ông cần được tái cân bằng.
Key components of this process are the needed surge of investments.
Những bộ phận chính của tiến trình này là sự tăng mạnh rất cần thiết của hoạt động đầu tư và sự phục hưng của hai khu vực chế tạo và mua bán nông sản. Đặc biệt là phần chính phủ, chúng ta cần phải tiếp tục loại bỏ những nút thắt cổ chai trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Những nút thắt đã hạn chế tiềm năng của nhiều khu vực khác nhau trong nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.
Đầu tư khu vực tư chiếm 19% của GDP năm 2014 là 272 tỷ đô la. Cũng trong năm 2014, Philippines thu hút hơn 5 tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng hơn gấp đôi con số của năm 2011. Tuy nhiên, ông Ian Porter, Chủ tịch Phòng Thương mại Australia-New Zealand ở Philippines, nói rằng con số đó thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 10 tỷ đô la mà tổ chức ông đề ra. Ông cho rằng vẫn còn nhiều chướng ngại.
Loại bỏ các điều khoản quy định về kinh tế trong bản hiến pháp thật sự là một ưu tiên. Đây không phải chỉ là quan điểm của phòng thương mại hỗn hợp của chúng tôi, mà là quan điểm của hầu như tất cả các tổ chức thương nghiệp ở Philippines. Và tôi nghĩ rằng đây là chìa khóa để thu hút đầu tư nước ngoài, là khoản đầu tư cần thiết để nâng cao mức tăng trưởng kinh tế của nước này.
Các công ty nước ngoài đặc biệt quan tâm tới quy định về tỷ lệ sở hữu 60% trong nước và 40% nước ngoài. Năm ngoái, trong một hành động nhằm thu hút thêm đầu tư, Tổng thống Benigno Aquino đã ký một đạo luật cho phép ngân hàng 100% vốn nước ngoài được kinh doanh ở Philippines. Trong hơn 4 năm nay, chính phủ của ông Aquino đã ra sức trấn dẹp những vụ trốn thuế, truy tố các giới chức tham ô và áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm thuốc lá và bia, rượu. Những hành động đó giúp thứ hạng tín dụng Philippines được nâng cấp nhiều lần và giờ đây đã lên tới mức đầu tư. Nhưng các nhà phân tích và giới doanh thương cho biết, các nhà đầu tư vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó vấn đề đường xá không tốt, giá điện quá cao và thủ tục thành lập công ty quá rườm rà. Ông John Forbes, Chủ tịch Ủy ban Lập pháp của Phòng Thương mại Mỹ, nói rằng cơ cấu kinh tế của Philippines đã chuyển từ dựa vào nông nghiệp sang dựa vào dịch vụ chỉ trong vòng vài năm, và điều đó giúp cho nước này trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn.
Lifting the economic provisions of the Constitution is really a priority.
Quý vị cần phải tiến vào một chu kỳ công nghiệp bởi vì không nước nào trở thành nước thu nhập cao mà không trải qua chu kỳ công nghiệp. Quý vị không thể chỉ dựa vào dịch vụ mà thôi.
Ngành hỗ trợ hành chánh văn phòng và các trung tâm điện thoại phục vụ khách hàng cho các công ty nước ngoài là một điểm sáng của khu vực dịch vụ của Philippines. Những hoạt động này tạo ra những công ăn việc làm có mức lương cao hơn trung bình và thúc đẩy nhu cầu nhà đất và những dịch vụ khác. Trong năm 2013, những hoạt động này có doanh thu khoảng 16 tỷ đô la. Tuy nhiên, ông Forbes cho rằng sự thành công trong lâu dài của ngành này không được bảo đảm vì công nghệ tiếng nói đã bắt đầu thay thế những người tiếp điện thoại. Chi tiêu của giới tiêu thụ chiếm hơn 2/3 nền kinh tế Philippines nhờ vào khoản ngoại hối hơn 20 tỷ đô la mỗi năm mà công nhân làm việc ở nước ngoài gửi về. Các hoạt động chi tiêu này cũng thúc đẩy một phần cho các nhu cầu về dịch vụ. Ông Cielito Abito, giáo sư kinh tế học của Đại học Ateneo de Manila, cho rằng điều này làm cho Philippines có một nền kinh tế bất thường, không giống những nước khác ở Á Châu. Ông nói rằng kinh tế nhảy vọt mà không trải qua công nghiệp hóa đã tạo ra một vấn đề.
Agriculture, tourism, manufacturing, these just become the propellers of our economic growth.
Nông nghiệp, du lịch, chế tạo, nếu những khu vực này có thể trở thành động cơ thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế, thay vì chỉ có các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, các công ty địa ốc như đã thực sự xảy ra trong vài thập niên qua, thì chúng ta sẽ có được một sự tăng trưởng có cơ sở rộng rãi hơn nhiều, một sự tăng trưởng bình đẳng hơn nhiều.
Ông Forbes của Phòng Thương mại Mỹ cho biết, nhiều nơi ở Philippines có khu công nghiệp đang thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong ngành chế tạo. Nhưng trong một sự đánh giá gây chú ý về môi trường đầu tư Philippines, Đại sứ Hàn Quốc ở Philippines hồi đầu tuần này cho biết, các nhà đầu tư ở nước ông đã được lôi cuốn tới những nước khác mà ông nói là mang lại cho họ một sự đối xử tốt hơn và có thể dự đoán hơn. Đại công ty viễn thông Samsung mới đây loan báo sẽ xây nhà máy điện thoại thông minh thứ nhì tại Việt Nam. Tại Philippines, Tổng thống chỉ được phục vụ một nhiệm kỳ 6 năm và những chính phủ lên thay thường đảo ngược những công việc mà chính phủ trước đã thực hiện.
Những chọn lựa về thời trang của đàn ông và phụ nữ Myanmar gây sự chú ý của bất cứ du khách nào đến quốc gia ở Đông Nam Á này. Nhưng vào thời điểm Myanmar mở cửa chính trị và kinh tế, những thời trang Tây phương du nhập hợp với túi tiền đại chúng, liệu các phong tục cổ truyền sẽ kéo dài được đến mức độ nào? Thông tín viên VOA Steve Herman tìm hiểu vấn đề này trong bài tường thuật từ Yangon.
Đa số phụ nữ và thiếu nữ, bất kể tuổi tác, thường trang hoàng lên má bằng một thứ kem màu trắng ngà rất đặc biệt, gọi là Tanaka. Nam giới già trẻ cũng thường dùng một mỹ phẩm làm bằng vỏ cây nghiền ra, nhưng đa số nổi bật đối với người nước ngoài là ở phục trang, chiếc longji, là tấm vải in hình ống dài 2 mét choàng quanh bụng. Đó là một loại trang phục tương đối mới du nhập từ miền Nam Ấn Độ thời thuộc địa Anh. Tanaka thường làm bằng thân cây táo được quảng bá là một chất diệt trùng, để trị mụn và chữa lành các vết thương, có thể đã được phụ nữ ở Miến Điện sử dụng từ hơn 2.000 năm.
Nó làm cho mặt tôi có cảm giác mát mẻ dưới trời nắng nóng gắt. Cha mẹ tôi đã bôi nó lên mặt tôi từ lúc mới sinh ra. Tôi không dùng bất cứ mỹ phẩm hay kem bôi mặt nào khác.
Nhà thiết kế thời trang May Myat Waso khẳng định rằng Tanaka thích hợp đặc biệt với da của người Myanmar, bởi vì cảm giác mát mẻ trên làn da.
Tôi phải trang điểm khi đi làm việc, tuy nhiên tôi luôn bôi Tanaka khi về đến nhà.
Tanaka này được bán sẵn trong những hũ và những ống plastic, nhưng nhiều phụ nữ vẫn thích tự làm lấy. Người bán mỹ phẩm Kha Dây nói rằng đa số thiếu nữ ở đây đều trang điểm, thường dùng chung với Tanaka.
Tôi cũng phải dùng mỹ phẩm để làm công việc này, và để trông cho hấp dẫn hơn. Nhưng sáng nay, tôi đi làm rất sớm, không có đủ thời giờ để trang điểm.
Ở tầng dưới của cửa hàng mỹ phẩm trong thương xá Yuzana, anh Aung Jin quản lý một cửa hàng bán đồ Levi's giả và các hàng jeans mang nhãn nổi tiếng cũng giả, làm ở Trung Quốc.
Chúng tôi vẫn sẽ mặc longji cho những dịp đặc biệt, như đến các đền chùa, vì thế mà longji sẽ không bao giờ biến mất.
Ở tầng dưới cửa hàng bán đồ jeans, ông Maung Maung đồng ý như vậy. Ông cảm thấy thoải mái khi mặc longji trong thời tiết như thế này.
Quần jean đã trở nên phổ biến ở Myanmar trong 10 năm vừa qua và tôi vẫn thường nghĩ rằng longji sẽ biến mất. Nhưng cho đến giờ đây, điều đó vẫn chưa xảy ra và loại trang phục này sẽ tồn tại mãi mãi như là một quốc phục của chúng tôi.
Nhà thiết kế May Miat Warso của cửa hàng thời trang Happy Heart nói, cô thấy những người mặc longji trông rất hấp dẫn.
Tôi thích người đàn ông mặc longji và áo sơ mi. Tôi thấy rất bắt mắt, nhưng longji không thích hợp cho mọi dịp.
Nhiều người ở Myanmar tin rằng các thế hệ trẻ hơn ở đây sẽ chọn lựa luân phiên giữa những gì tốt đẹp nhất của hai thế giới và nêu ra rằng các phong tục cổ truyền đã kéo dài qua nhiều thế kỷ bị xâm lăng, đô hộ và thời trang biến đổi.
Giới trẻ Hồi giáo đang bị cực đoan hóa trong phòng ngủ qua sự tiếp xúc trực tiếp với các chiến binh nhà nước Hồi giáo thông qua mạng Internet, theo các chuyên gia về khủng bố. Ngày càng có nhiều quan ngại rằng giới hữu trách và các nhà cung cấp dịch vụ Internet chưa có đủ biện pháp chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng, mà các chuyên gia phân tích cho rằng được lan truyền bởi một mạng lưới dày đặc các ủng hộ viên trên mạng ở khắp thế giới.
Hình ảnh không rõ nét của các camera ghi hình an ninh cho thấy ba nữ sinh Anh bước thận trọng qua con đường phủ tuyết ở một trạm xe đò tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai em 15 tuổi và một em 16 tuổi đang trên đường đi gia nhập nhà nước Hồi giáo. Video xuất hiện tuần trước sau khi các thiếu nữ này được cho là đã vượt qua biên giới vào Syria. Điều gì đã thúc đẩy các nữ sinh có thành tích học tập cao này lìa bỏ gia đình để đến vùng có chiến tranh, để có thể trở thành các cộng tác viên của chiến binh nhà nước Hồi giáo? Sĩ quan cảnh sát đứng đầu đơn vị chống khủng bố Peter Fahy quy trách cho mạng truyền thông xã hội.
The change we've seen over the last few years is that these extremist messages are now pumping.
Sự thay đổi chúng ta đã thấy trong vài năm vừa qua là các thông điệp quá khích này đang được bơm vào mạng Internet, vào thẳng phòng ngủ của con em quý vị.
Các nhà điều tra nói một phụ nữ khác người Anh, bà Afsa Mahmoud, đã du hành đến nhà nước Hồi giáo ở Syria giúp tuyển mộ các thanh thiếu nữ. Đây là một hiện tượng đang xảy diễn với tần số ngày càng cao trên khắp thế giới, trong khuôn khổ chiến dịch tuyển người nước ngoài của nhà nước Hồi giáo cho cả chiến binh nam lẫn các đối tác nữ. Theo nhận định của chuyên gia về khủng bố Siraj Maher tại trường đại học King's ở London, phát biểu tại Viện Chính sách Chatham House.
Today, you can have a direct dialogue with a fighter. You can ask them what life is like on the ground. You can ask them how they got.
Ngày nay ta có thể có một cuộc đối thoại trực tiếp với một chiến binh. Ta có thể hỏi họ cuộc sống ở hiện trường ra sao. Ta có thể hỏi họ làm cách nào để đến đó. Và điều đó về nhiều phương diện giúp bạn khắc phục những nỗi lo sợ của chính mình hoặc bất kỳ điều gì đang ngăn trở sự ra đi của bạn.
Ông Maher nói những mục hỏi đáp trên mạng thường tập trung vào tác động đối với các gia đình ở nhà.
How did you tell your mother that you came?
Bạn nói ra sao với mẹ là bạn đến Syria? Bạn làm cách nào để vượt qua và hòa giải về mặt tình cảm với sự kiện là bạn làm tan nát trái tim của bà?
Tuyên truyền nhà nước Hồi giáo còn dựa vào một mạng lưới của điều mà ông Maher gọi là các fan nam nữ.
Chúng ta gọi là những người đi gieo hạt. Những người này cực kỳ quan trọng ở điểm. Bởi lẽ họ không phải ở ngay hiện trường, cho nên họ có khả năng thu lượm những khối thông tin lớn từ nhiều nguồn và phát tán chúng ra.
Một trong những kẻ giao hạt phong phú nhất sống ở Bangalore, Ấn Độ, hoạt động dưới tên Twitter là Sami Witness. Hắn đã bị bắt giữ hồi tháng 12. Tài khoản Twitter Sami Witness nay không còn hoạt động, nhưng vẫn truy cập được. Có hơn 17.000 người theo và bao gồm nội dung tuyên truyền IS, lời khuyên cho những người có thể tuyển mộ và các thông điệp ca ngợi các chiến binh đã chết. Giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ James Clapper hôm thứ Hai tuyên bố nỗi lo ngại lớn nhất của ông là chủ nghĩa cực đoan được khích lệ thông qua Internet.
ISIL particularly is very slick, very sophisticated proselyting.
ISIL đặc biệt rất nham hiểm, rất tinh vi trong việc cải huấn và tuyển mộ, và họ sử dụng những người dùng mạng truyền thông xã hội rất thành thạo. Vì thế, đây là một thử thách cho cả chúng ta, giống như ở châu Âu.
Các chuyên gia phân tích an ninh nói phải chống lại tuyên truyền cực đoan trên mạng qua việc sử dụng cùng các công cụ Internet để ngăn chặn thêm những người trẻ tuổi, biến sự tò mò qua mạng thành hiện thực cực đoan hóa.
Từ nhiều thế hệ, mọi người đã mơ tưởng đến việc du hành lên sao Hỏa để khám phá hành tinh láng giềng gần quả đất nhất. Trong khi các cơ quan không gian như NASA đang hoạch định các phi vụ có người lên hành tinh này, một số tình nguyện viên ở Hawaii đang học cách thức con người ứng phó với nhiều tháng cô lập trên một căn cứ ở sao Hỏa. Thông tín viên VOA Mike O'Sullivan ghi nhận chi tiết trong bài về đề tài khoa học và đời sống kỳ này.
Người tình nguyện này đã sống 8 tháng ở một địa thế rất giống với bề mặt sao Hỏa. 6 người được cô lập trên độ cao của đỉnh Mauna Loa, một núi lửa trên đảo lớn Hawaii, tại căn cứ giả làm sao Hỏa này. Dự án do NASA tài trợ được đặt tên là High Seas, là tên viết tắt theo mẫu tự đầu của cụm từ Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, tạm dịch là mô phỏng thám hiểm không gian Hawaii. Bà Kim Binstead của trường đại học Hawaii là người giám sát dự án này. Bà nói bối cảnh được dựng gần giống như sao Hỏa.
Nhìn bên ngoài, nó rất giống như những gì ta thấy trên sao Hỏa. Ta sẽ thấy gần như không có thảo mộc sống, không thấy hình bóng một sinh vật nào, và ta có chất liệu núi lửa tuyệt diệu này. Chúng tôi đang ở trên một cái chóp bằng tro trên đỉnh Mauna Loa này.
Đội công tác 6 thành viên ở bên trong gần như là tự túc. Nhân viên yểm trợ mang thực phẩm và các đồ tiếp liệu, nhưng không giao tiếp được với các tình nguyện viên ở bên trong môi trường sống này. Bà Binstead nói, cuộc thí nghiệm này cứu xét sự tương tác của các phi hành gia.
Chúng tôi nghiên cứu xem họ làm việc chung tốt ra sao, làm thế nào để làm cho họ hài lòng và cảm thấy được sự yểm trợ, và không muốn giết nhau vì bị giam hãm lâu ngày.
Toán công tác hiện đã sống trong môi trường này từ tháng 10 năm ngoái và còn ở lại cho đến tháng 6 năm nay. Hai toán trước đã đi trước họ. Những người tham gia liên lạc với thế giới bên ngoài bằng email và blog. Và qua video truyền bằng YouTube như của chỉ huy phi vụ Martha Lenio. Và cũng qua một ứng dụng điện thoại thông minh tạo ra một sự chậm trễ 20 phút cho các cuộc thông tin liên lạc giống như với sao Hỏa.
Tôi rất thích cơ hội được sống trong cái vòm này và giả vờ như tôi đang ở sao Hỏa và học hỏi mọi kỹ năng mới mẻ.
Đây không phải là nhóm tình nguyện viên duy nhất nhắm vào sao Hỏa. Một tổ chức có tên là Mars số 1, có trụ sở ở Hà Lan, đã gửi đơn đi cho những người muốn làm phi hành gia trên sao Hỏa trong tương lai từ khắp thế giới. Người sinh viên này theo ngành kỹ thuật ở Ấn Độ là một trong những người lọt vào chung kết cho dự án tư nhân đầy tham vọng đó, có thể hoặc không có thể rời trái đất. Các quan sát viên tin rằng các cơ quan không gian Mỹ hay Âu Châu có nhiều phần chắc hơn sẽ đạt được mục tiêu vào thập niên 2030 hay sau nữa. Bất kỳ ai lên được sao Hỏa trước, cuộc hành trình cũng sẽ không dễ dàng, theo bà Kim Binstead.
Nó sẽ rất gay go.
Trong khi chờ đợi, các tình nguyện viên đang nếm mùi cuộc sống trên một căn cứ sao Hỏa trong tương lai.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 13 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. So Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are hold still, and a piece of cake.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là hold still và a piece of cake.
Spring in North America is so beautiful. Trees grow, new green leaves, flowers bloom everywhere. Daffodils, tulips, roses brighten the ground. Dogwoods, red buds, magnolias enliven the sky. Mylan and Mike know that France is also lovely at this time, and they are planning a trip to Paris, the capital of this country, the capital of lights. Obviously, first they have to apply for their passports. So today, they went to a photo shop to have their ID pictures taken.
Mùa xuân tại Bắc Mỹ thật đẹp. Cây mọc lá xanh mới, hoa nở khắp nơi. Hoa thủy tiên, hoa tulip, hoa hồng làm sáng rỡ dưới đất. Hoa dogwood trắng, hồng, hoa redbud tím, hoa magnolia làm tươi thắm bầu trời. Mylan và Mike biết là nước Pháp cũng đẹp như thế vào thời gian này. Và họ dự định đi thăm Paris, thủ đô của quốc gia này, thủ đô ánh sáng. Dĩ nhiên, đầu tiên, họ sẽ phải nộp đơn xin sổ hộ chiếu. Vậy hôm nay, họ đi tới chụp hình để làm hình hộ chiếu.
Mylan, the photographer, wants to take your picture first. He's asking you to sit straight and hold still.
Mike nói, Mylan, người chụp ảnh muốn chụp hình cô trước. Anh ta yêu cầu cô ngồi thẳng và hold still. Okay, I'll sit straight. But hold still? What am I supposed to do? Okay, tôi sẽ ngồi thẳng. Nhưng hold still. Thì tôi phải làm gì thế?
Hold, H-O-L-D, still, S-T-I-L-L. It means do not move, remain motionless.
Mike nói, hold H-O-L-D, still, S-T-I-L-L. Đó có nghĩa là không động đậy, giữ nguyên vị trí. I understand. So now I need to hold still. What happens if I don't hold still? Tôi hiểu. Vậy là tôi cần giữ yên không động đậy. Nếu tôi không giữ yên thì sao?
Mylan, you know what will happen. The photographer will have to take many pictures. We will end up staying here for hours. We need our pictures with our faces forward.
Mike nói, Mylan, cô biết không? Ông chụp hình sẽ phải chụp nhiều hình. Kết cục, chúng ta sẽ phải ở đây vài tiếng đồng hồ. Ta cần có ảnh mặt nhìn thẳng đằng trước. No, no. We have so much more work to do. I'll hold still. Không, không. Mình còn nhiều việc phải làm. Tôi sẽ ngồi yên.
Remember your visit to the dentist's office last month? You were on the dentist chair and he asked you to hold still so he could check your teeth.
Mike nói, cô có nhớ đến văn phòng nha sĩ tháng trước không? Cô ngồi trên ghế và ông ta yêu cầu cô ngồi yên để ông ta khám răng cô. Yes, of course. At first, I kept turning my head. So he poked the pointed instrument into my gum. Oh my God, that hurts. Có, dĩ nhiên tôi nhớ. Lúc đầu tôi cứ quay đầu. Làm ông ta chọc cái cây nhọn vào níu tôi. Trời ơi, đau quá.
See, you didn't listen to him. You didn't hold still. So that's what happened.
Mike nói, thấy chưa? Cô không nghe lời ổng, cô không giữ yên. Vì vậy mới xảy ra như thế. But then, I tried to hold still afterwards. Nhưng rồi tôi ngồi yên sau đó mà.
It was a bit late. If you had listened to him immediately and tried to hold still, you wouldn't have gotten hurt.
Mike nói, nhưng hơi trễ. Nếu cô nghe lời ông nha sĩ ngay và cô ngồi yên, thì đâu có bị đau. Mike, you are so hard on me. Now, you want me to hold still for the photographer. He can't hurt me like the dentist did, but... Mike, anh khó với tôi quá. Bây giờ, anh muốn tôi ngồi yên cho ông nhiếp ảnh chụp hình. Ông này không làm tôi đau được như ông nha sĩ, nhưng...
but you have no choice. You are no longer a child. Hold still, and let's get the job done. No joking either.
Mike nói, nhưng cô không thể lựa chọn. Cô không còn là em bé nữa. Ngồi yên cho xong việc, và cũng không được đùa giỡn nữa. Oh, you're my big brother again. Oh, anh lại là ông anh lớn của tôi rồi.
All right, he's done with you. It's my turn now.
Mike nói, xong, ông ta chụp hình cô xong rồi. Bây giờ đến lượt tôi. Then we'll have to fill out many pages of the passport application. Rồi chúng ta phải điền vào khoảng trống trong đơn xin hộ chiếu.
That's a piece of cake.
Mike nói, đó là a piece of cake. Mike, how crazy. A cake made of paper? You're going to eat a cake made of paper? Mike, điên quá. Bánh làm bằng giấy. Anh sẽ bán miếng bánh làm bằng giấy.
Ha ha, how can that be possible? A piece of cake here doesn't literally mean so. It means something that is easy to do, like eating a piece of cake, you funny girl.
Mike nói, ha ha, làm sao như vậy được? A piece of cake ở đây không có nghĩa là bánh. Nó nghĩa là một việc dễ làm, dễ như ăn một miếng bánh vậy. Cô tếu quá. So, to you, filling the application forms is a piece of cake? Vậy thì đối với anh, làm đơn là một việc rất dễ.
That's right. I can do it very quickly. That job is a piece of cake to me. And you? You made an A in your math exam last semester. Math is a piece of cake to you.
Mike nói, đúng thế. Tôi có thể làm việc đó rất nhanh. Làm đơn với tôi rất dễ. Còn cô được điểm A trong kỳ thi toán khóa trước. Toán đối với cô dễ dàng lắm. I had to do a lot of exercises before taking the exam. Otherwise, it wouldn't have been a piece of cake. Tôi phải làm nhiều bài tập trước khi thi. Nếu không, thì không dễ gì.
That's a smart idea. We should work hard, practice hard. Then most of the time, the tasks we do will be a piece of cake.
Mike nói, ý kiến đó khôn ngoan. Ta phải làm việc chăm chỉ, thực tập nhiều. Thì phần lớn, việc gì tới, tôi cũng làm được dễ dàng. Okay, you're telling me now. I tell you the same when you slack off. Okay. Bây giờ anh chỉ dẫn tôi. Tôi sẽ nhắc lại anh khi anh lười đấy nhé.
Well, let's plan on what we're going to do in Paris. Hooray, Paris, here we come.
Mike nói, thôi, ta hãy dự tính sẽ làm gì khi tới Paris. Hooray! Paris! Ta tới đây. Hôm nay, chúng ta vừa học hai từ hold still, nghĩa là giữ yên, không động đậy, và a piece of cake, nghĩa là một việc dễ làm. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc đàn áp của chính phủ nhắm vào những nhân vật đối lập tiếp diện ở Venezuela với việc bắt giữ một quan chức dân cử hàng đầu của đất nước, thị trưởng thành phố Caracas. Ông Antonio Ledesma bị bắt giam ngày 19 tháng 2 vì bị cáo buộc tham gia một âm mưu lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Chưa đầy một tuần sau đó, chính phủ Venezuela thông báo rằng nhà lập pháp đối lập hàng đầu Julio Borges sẽ bị điều tra về âm mưu chống lại Tổng thống Maduro. Những nhà lãnh đạo chính phủ nói rằng họ sẽ tìm cách tước quyền miễn tố vì là nghị sĩ của ông Borges để có thể bỏ tù ông. Những hành động này theo sau những vụ câu lưu chính trị trong bối cảnh những khó khăn kinh tế hiện nay của đất nước tiếp diễn. Lãnh đạo đối lập Leopoldo López, thị trưởng đối lập Daniel Ceballos và hàng chục sinh viên biểu tình đã bị bỏ tù hơn một năm, đối mặt với điều mà những tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc đã xác định là những cáo buộc vô căn cứ. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, Tổng thống Maduro đã tuyên bố phá vỡ 7 âm mưu đảo chính mà theo cáo buộc của ông ta, phần nhiều trong số này là do các quan chức Hoa Kỳ hậu thuẫn. Những cáo buộc này là vô căn cứ và sai trái. Phù hợp với những nguyên tắc được đề ra trong Hiến chương Dân chủ toàn châu Mỹ, Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của khu vực rằng những thay đổi trong những chính phủ phải mang tính dân chủ, hợp hiến, hòa bình và tuân theo nền pháp trị. Hoa Kỳ không cổ suý tình trạng bất ổn ở Venezuela. Hoa Kỳ cũng không tìm cách làm suy yếu nền kinh tế hay chính phủ của Venezuela. Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Venezuela. Vấn đề kinh tế và chính trị của Venezuela là kết quả của những chính sách của chính phủ Venezuela. Chính phủ Venezuela phải chấm dứt nỗ lực tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những vấn đề kinh tế và chính trị của đất nước và tập trung vào việc tìm kiếm những giải pháp thực sự thông qua đối thoại dân chủ giữa người dân Venezuela. Chính phủ cũng nên xem xét những phát biểu của hàng chục cá nhân và tổ chức, bao gồm chính phủ các nước khác trong khu vực, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Trưởng Cao ủy về Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện, Ủy ban chống tra tấn Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức OAS và Nghị viện châu Âu. Tất cả đều kêu gọi bảo đảm quyền được xét xử công bằng và kêu gọi phóng thích lãnh đạo đối lập Leopoldo López cùng những người khác. Hoa Kỳ lấy làm tiếc chính phủ Venezuela tiếp tục quy trách cho Hoa Kỳ hay những thành viên khác của cộng đồng quốc tế về những sự kiện nội bộ của Venezuela. Bất chấp những khó khăn trong mối quan hệ chính thức của hai nước, Hoa Kỳ vẫn cam kết duy trì mối quan hệ mạnh mẽ và lâu dài với người dân Venezuela.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, các nhà hoạt động đối lập Nga cho biết sẽ công bố các tài liệu mà lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov thu thập được trước khi bị giết hại hôm 27 tháng 2, trong đó cho thấy có sự can dự trực tiếp của Nga ở Ukraine. Nhà hoạt động Ilina Yatsin, một người thân hữu của ông Nemtsov, cho biết rằng bằng chứng đã được bảo đảm an toàn và đã không bị thất lạc khi cảnh sát mang máy tính của ông Nemtsov đi trong khi điều tra về vụ sát hại ông. Bà Hillary Clinton cho biết đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố các email của bà sau khi vấp phải các chỉ trích vì sử dụng email cá nhân để dùng cho công việc khi làm Ngoại trưởng Mỹ. Tối hôm qua, bà Clinton viết ngắn gọn trên trang Twitter rằng tôi muốn công chúng đọc email của tôi. Tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố các email. Họ nói sẽ duyệt xét trước khi công bố vào thời gian sớm nhất có thể. Phiên tòa xét xử Yorkha Sanaev, nghi can vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston tiếp tục ngày hôm nay tại tòa án liên bang ở thành phố Boston nằm ở đông bắc Hoa Kỳ. Trong phần phát biểu mở đầu trước buổi thẩm đoàn ngày hôm qua, luật sư bào chữa cho thanh niên 21 tuổi này nói rằng anh ta có tham gia vào vụ tấn công chết chóc năm 2013. Con số các vụ sa thải nhân công gia tăng ở Mỹ trong tuần trước, nhưng con số người mất việc làm vẫn còn ở mức thấp và vì thế vẫn giúp duy trì thị trường việc làm bình ổn ở nước này. Phúc trình được Bộ Lao động công bố ngày hôm nay cho thấy con số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 7.000 người trên toàn quốc, tăng lên mức tổng cộng là 320.000 người. Và tin cuối, Liberia cho biết bệnh nhân Ebola được xác nhận là cuối cùng của nước này đã ra viện và trong hơn một tuần qua không phát hiện thêm ca bệnh mới nào ở nước này.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50. Hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.